Kính chào quý thính hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Petrodollar thay đổi địa chính trị toàn cầu. Petro là dầu khí, đô la là đồng Mỹ kim. Petrodollar là dầu khí và đồng Mỹ kim thay đổi địa chính trị toàn cầu. Tuần vừa rồi chúng ta đã có những thông tin rõ rệt về dầu khí của Mỹ đột nhiên giảm giá ào ào, nay một giá, mai một giá, mỗi giờ đồng hồ lại xuống một giá, xuống vù vù, khiến cho địa chính trị toàn cầu xoay như trong chóng. Những kẻ thù của tự do dân chủ và nhân quyền trên thế giới mà nó nắm giữ được nguồn năng lượng dầu hỏa, nó làm cho cái việc phát triển cái phương châm hòa bình, hợp tác và phát triển của nhân loại bị trở ngại. Thì vì cái việc đồng đô la nó xuống giá ào ào, và vì dầu hỏa nó xuống giá ào ào, đồng đô la xuống giá theo, đã làm cho cái địa chính trị toàn thế giới nó thay đổi hẳn. Hôm nay tôi muốn dùng những cái thông tin và cái phân tích của nhiều phía trên thế giới để làm nổi bật lên cái đề tài mà tôi đề cập ngày hôm nay là cái địa chính trị toàn cầu nó bị thay đổi vì địa chính trị của kinh tế Mỹ. Vì nó thay địa chính trị toàn cầu nó thay đổi vì địa kinh tế của Mỹ dựa trên sức mạnh của đồng đô la và dầu khí. Trên website Vietnamic Exodus for Vietnam WordPress có đăng bài của Vietstock ở trong nước có tựa đề là giá dầu biến động do đầu, nhắc lại rằng cái sách lược petrodollar của Mỹ để thao túng cái địa chính trị trên toàn cầu nó bị trở ngại từ giữa thế kỷ 20 chứ không phải đi giờ bắt đầu, là bởi vì theo cái dự báo của King Herbert từ năm 1956 rằng lực lượng dầu khai thác sẽ đạt đỉnh vào thập niên 70 rồi giảm dần đến chỗ cạn kiệt. Nhưng mà trước cái nguy cơ cạn kiệt đó, người Mỹ đã tạo ra được cái đột phá bằng cái dùng cái kỹ thuật khai thác dầu khí và làm cho cái việc công nghệ khai thác dầu khí thay đổi hẳn. Khi mà Mỹ phát minh ra được cái cách khai thác dầu khí đá phiến vào đầu thập niên 2000 thì tình hình nó khác hẳn. Với cái phát kiến mới này thì người Mỹ người ta không có khoan dầu như trước nữa. Thứ nhất là người ta có thể không phải là tràn từ trên mặt đất xuống lòng trái đất, mà có thể khoan dầu theo khoan chiều ngang và dùng cái sức ép của nước làm nứt vỡ những cái bờ đá, nó can ngăn cản cái việc làm tạo những cái lỗ thủng để cho dầu hụt ra. Và với cái kỹ thuật đó thì đã làm thay đổi tất cả cái tình hình dầu khí trên toàn thế giới, là bởi vì bây giờ nó bung cái trước kia cạn kiệt mà bây giờ khai phá được những cái lỗ để mà khoan dầu sau ra làm cho đá phiến trở thành dầu thì nó khác hẳn. Và từ năm 2005 đến 2013 thì sản lượng khai thác dầu và khí đá phiến ở Mỹ đã tăng từ 5% lên đến 35% tổng số lượng dầu khí khai thác ở nước này. Hiện bây giờ thì Mỹ đã vượt Nga và trở thành nước sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới. Còn dầu thì này, từ năm 2008 đến nay sản lượng Mỹ khai thác đã tăng đến 70% lên mức 8,7 triệu thùng một ngày. Theo dự đoán đáng tin cậy, trong vòng vài năm tới lượng dầu thô khai thác ở Mỹ sẽ vượt mức đỉnh 10 triệu thùng một ngày. Cái mức này nó đã từng đạt được vào thập niên 70 và tiếp tục có cơ qua mặt cả Nga và cả Ả Rập Saudi thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Còn nếu tính tổng sản lượng dầu thô quy được đổi, bao gồm dầu thô và các loại khí thiên nhiên dạng lỏng, khí thiên nhiên dạng lỏng có tên Mỹ là Natural Gas Liquid hay là Liquid Natural Gas, ta viết tắt là LNG. Với cái này thì Mỹ đã đạt được mức 11 triệu rưỡi thùng một ngày, và đã vượt qua cả Nga lẫn Ả Rập Saudi lên hàng đầu thế giới vào tháng 7/2014 vừa qua. Đây là theo thống kê chính thức của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, viết tắt là IEA. Tại sao mà giá dầu thô giảm mạnh là bởi vì khi số cung nó nhiều và số cầu nó ít, nó vượt qua số cầu. Ở các quốc gia tiêu thụ đầu hàng dầu hàng đầu thế giới mà số cầu giảm, trong khi số cung lại tăng, thì chẳng lạ gì giá dầu thế giới có thể coi là bình ổn trong vài năm gần đây và giảm mạnh trong thời gian mấy tháng vừa qua. Bất kể các cuộc khủng hoảng xung đột xảy ra tại các khu vực xuất khẩu dầu thô như là Libya, nơi chỗ đó Tổng thống Gaddafi bị lật đổ đó, tại Trung Đông với nhà nước Hồi giáo IS gì này kia, là bất chấp luôn cái vụ xung đột giữa Nga và Ukraine, giá dầu thô trên thế giới không thể hề tăng như xưa nữa, chẳng những nó không hề tăng mà nó còn giảm. Khi giá dầu giảm tới mức 80 đô la một thùng thì nhiều nước sản xuất dầu thô, nếu tính toán không khéo sẽ bị lỗ nặng. Thế nhưng mà chi phí sản xuất dầu đa phiến thì ngày càng giảm. Nhờ liên tục cải tiến công nghệ và sự cạnh tranh giữa các công ty cung cấp dịch vụ khoan, chi phí khai thác mỗi thùng dầu đa phiến ở nhiều nơi trên nước Mỹ chỉ còn khoảng 30 đô la một thùng từ năm 2012. Đấy là theo báo cáo của Morgan Stanley. Như vậy thì nhiều nhà sản xuất dầu Mỹ còn có thể chịu được dù giá rớt xuống tới mức 50 đô la một thùng. Là theo cái chuyên gia của Việt Nam Chưa Rớt thì xuống đến 40 đô la thì mới sợ lỗ. Và với cái tình trạng dầu xuống như thế này thì địa chính trị trên thế giới nó thay đổi như thế nào? Và bài báo đặt cái tựa đề là có kẻ cười người khóc, anh thì vất vả và anh thì lên hương. Lần giảm giá dầu lần này không phải do biến động chính trị mà do số cung tăng bền vững đều đặn, nên chắc chắn mức giá giảm sẽ còn tiếp tục cho đến chừng nào các nước sản xuất dầu thô truyền thống như là Ả Rập Saudi hay Nga chịu không nổi phải giảm sản lượng để giữ giá dầu, tránh sự thâm hụt ngân sách thêm trầm trọng. Cái thâm hụt ngân sách mới là cái nguyên nhân anh giảm thì anh về chuyên diện business tính toán lời lỗ thì anh có thể chạy theo, nhưng mà vì cái ngân sách của anh tính toán trên giá dầu từ trên 100 đô một thùng, bây giờ nó còn cái 30-40 thì anh chịu sao nổi. Và bài báo cho biết tiếp là có vẻ như Ả Rập Saudi và cả Nga đang muốn trò chơi cù cưa với Mỹ để xem đo lường xem Mỹ trụ là được bao nhiêu khi giá dầu giảm. Tuy nhiên có thể thấy ngay là cái trò chơi nguy hiểm cù cưa này đó sẽ chẳng làm Mỹ suy yếu đi bao nhiêu, mà ngược lại có thể rơi vào trường hợp gây ông đập lưng ông. Lý do mình có thể dự đoán là Mỹ không suy yếu bao nhiêu là vì với Mỹ vẫn chưa bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô, cho nên sản lượng dầu đá phiến tăng đều đặn hoàn toàn để cung cấp cho thị trường nội địa. Cái này là khi mà Mỹ sản xuất dầu thô không bằng người ta, phải dành cho nội địa tiêu thụ trước, thì Mỹ đã ra một cái đạo luật gọi là Energy Policy and Conservation Act, tức là đạo luật về chính sách năng lượng, chính sách bảo toàn năng lượng để khỏi mình trong nước thiếu dầu mà đi bán ra ngoài. Nhưng bây giờ chưa có phải đặt vấn đề về xuất khẩu, thì chưa đặt vấn đề là đem dầu đi bán ra ngoài, mà muốn đem vào dầu đi bán ra ngoài thì phải xin là vô hiệu lực cái đạo luật vừa rồi, và hơn nữa là chỉ được bán cho những nước nào mà có gia nhập những cái khối kinh tế với Mỹ như là hợp tác xuyên Thái Bình Dương chẳng hạn. Đấy là có những cái đại đó như thành chưa, thành chưa phải sợ rằng Mỹ sẽ tung dầu ra bán trên khắp thế giới, mà là giá dầu giảm đã làm cho địa chính trị trên thế giới nó đảo lộn lung tung thiên rồi. Đó là chưa kể nguồn cung khí đốt khai thác thì đá phiến dồi dào đã dẫn đến giá khí đốt tại Mỹ vẫn rất rẻ so với bình diện chung, kéo theo hàng loạt ngành công nghiệp khác phát triển và thu hút nhiều đầu tư từ nước ngoài. Giá khí đốt tại Mỹ hiện nay vào khoảng $4 trên một đơn vị năng lượng BTU, so với 11 đến 12 đô la ở thị trường châu Âu và đến so với 16 và 17 đô la tại thị trường châu Á. Và lại còn vấn đề là cái dầu đá phiến nó lại là dầu ngọt. Dầu khí nó có hai loại, là dầu ngọt và dầu chua. Dầu chua là nó nhiều potassium, nhiều những cái chất lưu huỳnh. Dầu đá phiến là dầu ngọt và nhẹ, trong khi dầu của Ả Rập Saudi là loại nặng và chua vì chứa nhiều lưu huỳnh. Cho nên dù Ả Rập Saudi có đổ ý muốn giảm sản lượng hòng bình ổn giá dầu thì cũng không thay đổi được mức cung ngày càng tăng cao của loại dầu ngọt và nhẹ. Nghĩa là họ cũng chẳng cần có khả năng xoay chuyển, thao túng tình hình như những thập kỷ trước. Chúng ta thấy rằng anh Ả Rập Saudi là bởi Hồi giáo mà chuyên môn sản xuất ra những cái tên khủng bố mà sự Hồi giáo quá khích, Sunni. Nhưng mà Mỹ phải kiêng dè anh này là vì anh nắm cái đứng đầu sản lượng dầu hỏa. Bây giờ thì anh không còn đứng đầu nữa thì mấy anh Hồi giáo quá khích mà làm rắc rối thế giới sẽ vô cùng vất vả cho ngày sắp tới. Bài báo tiếp tục cho biết rằng trước mắt những nước nhập khẩu dầu nhiều như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ có lợi, đúng không? Có lợi về giá cả thôi. Nhưng mà nếu mà đặt vấn đề dầu bên cạnh cái vấn đề đô la, anh mua giá rẻ nhưng mà anh trả bằng tiền gì? Anh trả bằng nhân dân tệ thì chúng tôi không có bán. Thế anh phải, ngoài cái việc mà anh hở cái giá rẻ thì anh phải có cái trách nhiệm là tôn trọng cái đồng đô la, và anh phải dùng đô la để trả cái giá rẻ của mua dầu. Và anh muốn có đô la thì anh phải đô la bây giờ lên giá. Thành ra là các nước xuất khẩu dầu mạnh như Nga và Trung Đông thì đang rầu thúi ruột bởi vì những khía cạnh vừa mới được phân tích như trên đó. Nếu giá dầu Brent rơi xuống mức $80 một thùng thì theo tính toán của tờ Financial Times, các nước OPEC sẽ hụt mất $200 tỷ trong $1,000 tỷ doanh thu từ dầu thô. Trên bình diện cả thế giới thì giá dầu giảm như hiện nay là một cái sốc theo dạng kích cầu quan trọng trị giá từng đấy, nó thay vì in tiền ra làm quantitative easing thì hạ giá dầu cũng là một hình thức làm cho tình hình kinh tế của Mỹ cải thiện. Và những anh xưa nay làm khó thế giới về nguồn cung cấp dầu thì bắt đầu vất vả. Và sở dĩ mà nước Mỹ có được cái nguồn cung cấp dầu khí mạnh như thế này là bởi vì có cái kỹ thuật gọi là khoan dầu, đặc biệt là khoan qua những cái mảng đá, mà cái kỹ thuật đó gọi là fracking, đặt đánh vật theo tiếng Việt Nam FRACKING. Và tạp chí Diplomat đã đăng một bài mà được đài phát thanh RFI của Pháp đăng lại, cho biết rằng cái kỹ thuật fracking đã làm cho bằng bàn cờ năng lượng thế giới thay đổi trong 20 năm tới. Cái thuật ngữ fracking này là cái gì? Là cái cách thức làm vỡ đá và cấu tạo đá bằng cách bơm các loại chất lỏng khác nhau vào các vết nứt để buộc chúng phải tiếp tục rạn nứt thêm. Các vết nứt lớn hơn cho phép dầu và khí đốt thoát ra từ các cấu tạo đá để đi vào hồ khoan, nơi chúng có thể được chết được dùng. Đấy, bây giờ không có khoan nữa, mà khai thác những cái vết nứt của bờ đá, rồi thì dùng cái vòi nước xịt nước thật mạnh vào, và trong cái nước nó có pha những cái hóa chất cần thiết để là làm cho đá nó lỏng lủng ra, nó thành những cái lỗ để phun dầu và khí ra ngoài. Và tạp chí Diplomat cho biết là với cái kỹ thuật mới này thì Hoa Kỳ đã làm cho bàn cờ năng lượng của thế giới, luôn cả bàn cờ an ninh của thế giới thay đổi rất nhiều. Nhờ cuộc cách mạng về khí đá, dầu khí đá này mà nước Mỹ đã trở thành nhà sản xuất số 1 thế giới. Theo sự tính toán thì vào khoảng năm 2015-2016, tức là chỉ còn sắp tới rồi đó, Mỹ sẽ đứng đầu trong số các nguồn sản xuất khẩu khí hóa lỏng bằng đường thủy. Khí hóa lỏng là liquid natural gas, mà lại đưa bằng đường thủy chứ không còn phải dẫn ống nữa. Bây giờ tôi được biết tin tức riêng của tôi thì trên thế giới này người ta đã lập ra mất ít nhất là 20 mấy cái cảng dầu hỏa để mà tiếp nhận các dầu tàu chở khí hóa lỏng của Mỹ nên tiếp tế cho khắp thế giới. Và Hoa Kỳ sẽ là nhà cung cấp khí đốt quan trọng thứ nhì hay thứ ba toàn cầu, tôi nghĩ là nó sẽ thứ nhất luôn. Kèm theo đó là những hậu quả kinh tế hết sức quan trọng. Trong cái này thì anh Nga với anh Tàu là vất vả lắm. Giá dầu khí trong tương lai sẽ giảm đi chứ không còn là những cái giá trên trời như trong 5-6 năm về trước nữa. Điển hình là vừa qua Nga đã ký hợp đồng 400 tỷ đô la với Trung Quốc để làm cái ống dẫn dầu qua Siberia và nước Tàu đó. Đôi bên đã thương lượng với nhau về giá cả trong suốt 10 năm trời. Trong thời gian qua, Nga cứ nghĩ là giá khí đốt sẽ còn tăng giá. Nhưng vào thời điểm này, phía Gazprom đã phải nhượng bộ vì ý thức được rằng càng chờ lâu giá thành càng có khuynh hướng giảm đi thêm nữa, nhất là một khi khí đá phiến tràn ngập thị trường. Chúng ta để ý, cái tuần trước chúng ta thấy anh Nga với Tàu anh bắt tay nhau để anh để đem dầu anh bán cho Tàu, vừa giúp anh Tàu là họ không lệ thuộc Mỹ về vấn đề dầu khí, và giúp anh Nga chống lại cấm vận của Mỹ. Tưởng đâu là thế là hay lắm, bây giờ Mỹ cho xuống giá như thế, tức là gì? Tức là anh Tàu lỗ nặng, anh Tàu ký với anh Nga cái 400 tỷ đô la với cái giá dầu hiện nay, mà trong khi anh có thể mua, với cái giá dầu mới thì anh có thể mua gấp đôi, gấp ba lần như thế, tức là với cú này thì anh Tàu lỗ nặng, mà chưa biết là anh sẽ ăn quỵt cái bẻ gãy cái khế ước này như thế nào. Rồi thì trong lĩnh vực năng lượng, ảnh hưởng của các nước trong vùng Trung Đông cũng như Nga đang bị thu hẹp dần. Còn Anh Quốc và Ba Lan thì sẽ tiên phong trong việc đẩy mạnh ngành công nghệ khai thác khí đá phiến để giảm bớt mức lệ thuộc vào Nga. Về phần London, chính chính phủ Anh xem đây là một nguồn thu nhập quý giá đối với ngân sách quốc gia. Tức là không cần phải ống dẫn dầu, dẫn khí gì cả. Nước nào có đá phiến là cứ thế mà khui ra mà xài thôi. Đấy, về vấn đề là một yếu tố khác nữa cần được lưu ý là các đối tác Nga hoàn toàn có khả năng hạ giá khí đốt bán ra cho quốc tế xuống thấp tới một mức có thể đe dọa các đối thủ khác trên thế giới, bởi vì Nga đang làm chủ khoảng 40.000 tỷ nước quýt khí đốt. Hiện nay 20% khí đốt của thế giới xuất phát từ Nga. Chữ lượng nói trên cho phép Moscow liên tục sản xuất như hiện tại trong vòng 74 năm nữa. Chúng ta nhớ rằng cái khí đốt này nó có hai thứ. Là người ta biến nó thành liquid, chất lỏng thì gọi là LNG, mà ép nó lại để mà có thể trở đi mới dễ dàng thì gọi là compressed natural gas, là viết tắt là CNG. cũng phải để ý rằng trữ lượng dầu hỏa và khí đốt của Nga cũng như của Trung Đông còn rất lớn. Nhưng họ không còn trong thế độc quyền nữa. Chẳng hạn như Iran hiện đã mất kiểm mất. Hiện nay Iran kiểm soát 18% trữ lượng khí đốt của thế giới, 10% dự trữ dầu hỏa của toàn cầu. Nhưng mà Tehran coi được là một khí dầu và đá phiến trở nên phổ biến hơn thì các khoản dự trữ của Iran không còn đủ trọng lượng cho phép nước này mặc cả với quốc tế về hồ sơ hạt nhân nữa. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua anh Iran trước kia anh còn gân, anh không chịu nhượng bộ tới mức cuối cùng. Bây giờ anh phải xin rời lại mấy tháng nữa để anh chờ xem là cái giá dầu này nó xuống, nó có anh Mỹ chịu được cái giá dầu thấp, cả thế giới chịu được qua bao lâu. Thế mà chịu không lâu ấy, thì lúc đó anh mới sẽ nhượng bộ. Bây giờ anh xin lùi lại mấy thời hạn, mấy tháng nữa. Đây, nhiều nhà phân tích coi dầu và khí đá phiến là một ngõ thoát, nhất là đối với các quốc gia nghèo đang khát dầu khí. Nhưng trước mắt công nghệ khai thác này còn là một ưu đãi mới do một số ít làm chủ. Sự dư thừa năng lượng của hóa thạch hãy còn xa vời, tức là không phải ai cũng có thể làm được cái chuyện này. Bây giờ đến báo chí ngoại quốc là có bài của tạp chí The Diplomat, có bài của Luke Hunt có tựa đề là khai thác đá phiến có ý nghĩa gì đối với Đông Nam Á. Và do Ngọc Hòa chuyển ngữ cho nên tôi xin cảm ơn Ngọc Hòa đã chuyển ngữ, nhưng mà mặc dù là cái bản chuyển ngữ này cũng nhiều chỗ khó hiểu lắm, nhưng mà tôi cũng cảm ơn. Dầu và khí đốt hứa hẹn mang lại sự thịnh vượng chưa từng có cho các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, thành công trong khu vực được chia sẻ không đồng đều. Brunei thì phát triển mạnh mẽ, Malaysia thì tiến lên vững chắc, nhưng Miến Điện, Campuchia, Philippines, Việt Nam và Đông Timor đang vật lộn với việc khai thác nguồn dự trữ tài nguyên của các nước này. Các cuộc đàm phán với các công ty dầu mỏ và các cường quốc láng giềng vốn sẵn có những khó khăn của riêng chúng, nhưng sự xuất hiện của phương pháp khai thác đá phiến bằng thủy lực, tức là gọi là fracking đó, sẽ làm cho tiến trình này thậm chí còn khó khăn hơn nữa, đặc biệt là khi nói đến sự phát triển nguồn dự trữ tài nguyên ở Biển Đông, ở Vịnh Thái Lan, ở Biển Timor và Biển Andaman. Các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Canada và châu Âu và Trung Á sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ phương pháp sáng tạo này. Ví dụ những nhà máy lọc dầu bỏ hoang ở bờ Đông Hoa Kỳ được mở cửa trở lại để thích ứng với nhu cầu của các nhà sản xuất từng nghĩ rằng chúng đã hết thời, chúng đã hết ra đóng cửa, bây giờ lại cái với phương pháp này thì lại làm cho dầu nó lên nữa được. Và cũng lại tạp chí của Mỹ là tạp chí Foreign Affairs vào tháng 3 và tháng 4 2014 cũng đăng một bài mà được bài của Robert Blackwell và của Megan O'Sullivan được Phạm Vũ lừa hạ dịch hai bài rất dài, và tôi xin lượm những cái thông tin hữu ích cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay để mà chứng minh rằng thì petrodollar đang thay đổi bộ mặt địa chính trị thế giới như thế nào. Nói về hệ quả địa chính trị của cách mạng dầu khí đá phiến thì hai ký giả Mỹ của tờ Foreign Affairs cho rằng thì cũng lại nhắc lại rằng nhờ cái khoan theo chiều ngang và dùng cái sức ép của bơm nước và pha hóa chất vào để tách dầu ra khỏi các cái bức vách địa chất. Và nói về đến cái hệ quả của cuộc cách mạng năng lượng này của Mỹ thì tờ Foreign Affairs cho rằng thì nó không chỉ có tác động thương mại mà còn có những hệ quả địa chính trị sâu rộng. Các bản đồ thương mại năng lượng toàn cầu đã được vẽ lại khi lượng nhập khẩu của Mỹ tiếp tục giảm xuống và các nhà xuất khẩu tìm ra các thị trường mới. Ví dụ, phần lớn dầu của Tây Phi hiện nay xuất sang châu Á thay vì sang Mỹ. và khi sản lượng của Mỹ tiếp tục tăng lên, điều đó sẽ gây áp lực giảm giá dầu và khí đốt trên toàn cầu, do đó giảm ưu thế địa chính trị mà một số nước cung cấp năng lượng đã có trong nhiều thập niên. Phần lớn các nước sản xuất năng lượng không có nền kinh tế đa dạng hóa, ví dụ như Nga, và các chế độ quân chủ vùng vịnh sẽ bị thua thiệt, trong khi các nước tiêu thụ năng lượng chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước châu Á sẽ được lợi. Tôi nghĩ rằng sẽ được lợi, chỉ được lợi về giá cả thôi. Nhưng mà tôi nhắc lại rằng câu này có nhắc đến là những nước không có nền kinh tế đa dạng hóa. Và tàu cộng cũng là một nền kinh tế không có đa dạng hóa. Ấn Độ và các nước châu Á cũng thế. Chỉ có nước Mỹ là nó có đủ hết. Nó đa dạng hóa, tự nó đa dạng hóa, nó không phải lệ thuộc các nước khác về bất cứ về phương diện nào. Còn anh bất cứ các nước nào khác trên thế giới cũng không có kinh tế đa dạng hóa, cho nên nếu có lợi được về giá cả thì lại bị vất vả về cái khác. Lát nữa tôi sẽ có những thông tin để chứng minh cái điều đó. Dù sao thì Mỹ cũng đã được lợi nhiều nhất. Kể từ năm 1971, khi sản lượng dầu của Mỹ đạt tới mức cao nhất, năng lượng đã được xem là gánh nặng chiến lược của Mỹ. Với nhu cầu ngày càng tăng của Mỹ đối với các nhiên liệu hóa thạch có giá cả phải chăng mà đôi khi khiến Mỹ phải có những liên minh không phù hợp và các nghĩa vụ phức tạp ở nước ngoài. Liên minh không phù hợp, nghĩa vụ phức tạp ở nước ngoài tôi gọi là các đồng minh đáng xấu hổ. Không phải tôi, mà các nhà báo trên thế giới đã đặt tên những nước mà Mỹ phải có liên minh không phù hợp, phải có nghĩa vụ phức tạp ở nước ngoài đó. Là toàn là những ông như là ông Ai Cập, như là ông Saudi Arabia, rồi Syria, rồi Libya, những cái nước Tây Phi đó, là nghĩa vụ phức tạp ở nước ngoài. Bây giờ đến cái giá cả hợp lý, nó sẽ là nguồn cung năng lượng toàn cầu và tiếp tục tăng và đa dạng hóa. Các thị trường khí đốt sẽ là nơi đầu tiên cảm nhận tác động này. Trong quá khứ, giá khí đốt chênh lệch rất lớn giữa ba thị trường khác biệt là Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Ví dụ vào năm 2012, giá khí đốt ở Mỹ là 3 Mỹ kim trên 1 triệu BTU, còn ở Đức là đấy mà chỉ có 3 Mỹ kim, ở Đức thì là 11 Mỹ kim, ở Nhật lại là 17 Mỹ kim. Nhưng mà khi Mỹ chuẩn bị sản xuất và xuất khẩu khí đốt hóa lỏng gọi là Liquid Natural Gas, viết tắt là LNG, với số lượng nhiều hơn thì các thị trường đó sẽ ngày càng hội nhập hơn. Hiện giới đầu tư đã xin chính phủ phê duyệt hơn 20 dự án xuất khẩu LNG ở Mỹ. Bất luận cuối cùng sẽ có bao nhiêu dự án được thực hiện, lượng xuất khẩu từ các dự án này sẽ làm tăng đáng kể lượng LNG hiện đang có ở những nơi khác. Úc sắp qua mặt Qatar để thành nước cung cấp LNG lớn nhất thế giới. Đến năm 2020, lượng xuất khẩu tính chung Mỹ và Canada sẽ gần bằng với công suất LNG hiện tại của Qatar. Dù cho sự hội nhập của các thị trường khí đốt Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á sẽ cần nhiều năm đầu tư cơ sở hạ tầng, và ngay cả khi đó, kết quả sẽ không hợp nhất bằng thị trường dầu toàn cầu. Sản lượng gia tăng sẽ góp phần gây áp lực giảm giá khí đốt ở châu Âu và châu Á trong những thập niên sắp tới. Bây giờ nói về hệ quả địa chính trị khả dĩ quan trọng nhất của sự bùng nổ năng lượng ở Bắc Mỹ là sự gia tăng sản lượng dầu Mỹ và Canada có thể gây xáo trộn về giá dầu toàn cầu. Giá có thể giảm ít nhất 20%, đã giảm rồi thì có thể gì cả. Hiện nay giá dầu chủ yếu do tổ chức các nước xuất khẩu dầu, đó là OPEC, quyết định. Tổ chức này quản lý sản lượng ở các nước thành viên. Khi có những xáo trộn bất ngờ về sản xuất, các nước OPEC, chủ yếu là Saudi Arabia, sẽ cố bình ổn giá bằng cách tăng sản lượng, làm giảm công suất dư thừa trên toàn cầu. Khi mà công suất dư thừa giảm xuống dưới mức 2 triệu thùng mỗi ngày, thị trường hoảng loạn và giá dầu có xu hướng tăng lên. Khi mà thị trường thấy công suất dư thừa tăng lên trên mức khoảng 6 triệu thùng một ngày, thì giá có xu hướng giảm xuống. Trong khoảng 5 năm qua, các nước thành viên OPEC đã cố gắng cân đối giữa nhu cầu cần tăng ngân sách của mình với nhu cầu cần cung cấp đủ lượng dầu để nền kinh tế toàn cầu tiếp tục vận hành một cách trơn tru. Và
họ đã cố gắng giữ được giá dầu ở mức khoảng từ 90 đến 110 Mỹ Kim mỗi thùng. Nhưng mà bây giờ thì khác, khi có thêm dầu Bắc Mỹ tràn ngập thị trường, khả năng của OPEC trong việc kiểm soát giá cả sẽ bị thách thức. Theo dự báo của cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, từ năm 2012 đến năm 2020, mỗi ngày Mỹ dự kiến sẽ sản xuất thêm hơn 3 triệu thùng dầu mới và các nhiên liệu lỏng khác, chủ yếu từ dầu chặt nhẹ, lại có cái danh từ nữa, vừa chặt vừa nhẹ, tức là light and tight oil, light, tight oil. Những khối lượng mới này, cộng với các nguồn cung cấp mới từ Iraq và những nơi khác, có thể làm tràn ngập nguồn cung, khiến cho giá phải giảm xuống, nhất là khi nhu cầu sử dụng dầu toàn cầu giảm đi, do hiệu quả tăng lên hoặc tăng trưởng kinh tế chậm lại. Nếu vậy, OPEC có thể mà khó mà giữ được kỷ cương trong các nước thành viên. Hiếm có nước thành viên nào lại chịu hạn chế sản xuất dầu trong khi các đòi hỏi xã hội phát sinh nhiều hơn và tình trạng bất định chính trị tăng lên. Giá dầu giảm liên tục sẽ làm sút giảm nguồn thu mà họ cần để trang trải những khoản chi tiêu của mình. Tức là các anh lập ngân sách trên cái giả định rằng giá dầu cứ ở trên 90, 100, có nước là giả định là 140, thì bây giờ nó xuống còn có mấy chục rồi thì lại canh vất vả rồi. Và vấn bài báo vừa trên thì tiếp tục đặt vấn đề hệ quả địa chính trị của các nặng dầu khí trá phiến, tiếp tục nói đến cái ưu thế năng lượng của Mỹ và các hệ quả địa chính trị của Mỹ. Ưu thế của Mỹ ngoài cái việc mà làm chủ được tình hình dầu hỏa trên toàn thế giới, và lại còn tạo ra được những cái lợi thế kinh tế khác, như là tạo thêm nhiều việc làm mới và tạo ra nhiều của cải trong ngành năng lượng. Rồi thì giá dầu nhẹ thì là làm giảm cái giá của nguyên liệu đầu vào để sản xuất những thứ siêu đẳng khác như là hóa dầu và thép. Viện toàn cầu McKinsey ước tính rằng đến năm 2020, sản lượng dầu khí không truyền thống có thể tăng GDP hàng năm của Mỹ từ 2% đến 4%, tức là khoảng từ 380 đến 690 tỷ Mỹ Kim, và tạo ra đến tối đa 1,7 gần 2 triệu việc làm lâu dài. Ngoài ra vì là mới thêm lên đó. Ngoài ra vì lượng nhập khẩu do năng lượng chiếm khoảng một nửa trong mức thâm hụt thương mại hơn 720 tỷ Mỹ Kim của Mỹ, lượng nhập khẩu tăng nhờ lượng nhập khẩu năng lượng giảm đi, hiện đang dẫn tới một cán cân thương mại có lợi hơn cho nước Mỹ. Tuy nhiên cũng không nên nhầm lẫn việc giảm lệ thuộc vào nhập khẩu năng lượng với sự hoàn toàn độc lập về năng lượng. Nhưng mà sự bùng nổ năng lượng của Mỹ sẽ góp phần làm lắng dịu tư duy suy tàn về nước Mỹ. Cái lúc là nước Mỹ đã nghĩ rằng dầu hỏa cạn thì nước Mỹ đồng đô la còn vững không, mà hai cái đó mà nó suy tàn thì nước Mỹ suy tàn đến nơi. Và bây giờ phát minh ra được cái này thì chấm dứt cái lo lắng, cái tư duy suy tàn của nước Mỹ. Hơn nữa, việc chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào các nguồn cung cấp năng lượng nước ngoài và vào những nước sản xuất mà Washington thường có quan hệ chông gai, quan hệ chông gai nhé, sẽ giúp Mỹ được tự do hơn trong việc theo đuổi chiến lược đại cục của mình, đúng. Và với khả năng đó thì có thể duy trì tính ổn định của các thị trường thế giới. Không có ở nơi đâu mà điều đó đúng hơn ở Trung Đông, nơi mà các mối quan tâm hệ trọng của Mỹ về việc ngăn chặn khủng bố, rồi để chống phổ biến vũ khí hạt nhân, rồi cổ suý an ninh cho khu vực để bảo vệ các đồng minh như Israel và bảo đảm luồng lưu thông năng lượng sẽ còn dài lâu. Và cũng sẽ còn nhu cầu giữ an ninh trật tự cho các tài nguyên chung toàn cầu, chẳng hạn như các tuyến đường biển quan trọng phục vụ thương mại năng lượng và các hàng hóa khác. Và với cái sức mạnh về dầu khí này thì ngoại giao dầu khí của mình là Mỹ sẽ chủ động và ở thế thượng phong hơn. Thí dụ như trước đây đã có thể là gần như không thể áp dụng các biện pháp hạn chế vô tiền khoáng hậu đối với lượng dầu xuất khẩu của Iran nếu nguồn cung Bắc Phi Mỹ không gia tăng. Khác với các biện pháp trừng phạt đối với Iran, Iraq, Libya và Sudan trong quá khứ được áp dụng trong những giai đoạn thế giới thừa dầu, các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Iran được áp đặt khi mà thị trường dầu khan hiếm và giá cao. Vì thế cho nên bị khó khăn để tranh thủ được sự ủng hộ của các nước. Họ thường ngần ngại áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt như vậy đối với Tehran. Washington đã buộc phải đưa ra lập luận đáng tin cho rằng việc loại bỏ dầu của Iran ra khỏi thị trường quốc tế sẽ không làm tăng giá. Các biện pháp trừng phạt cho Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12, 2011 đã đặt điều kiện để áp dụng một số biện pháp hạn chế là chính quyền Mỹ phải quả quyết rằng có đủ dầu trên thị trường toàn cầu để yêu cầu các nước khác giảm lượng nhập khẩu của họ. Tuy rằng điều khoản này coi như giúp Nhà Trắng được miễn trừ, Nhà Trắng không bao giờ dùng tới nó. Nhờ sản lượng dầu chặt nhẹ, tức là light tight oil của Mỹ tăng đều đặn, giúp bù đắp cho hơn 1 triệu thùng dầu Iran mỗi ngày bị các lệnh trừng phạt loại khỏi thị trường. Số dầu đó của Mỹ đã giúp Washington xoa dịu nỗi lo của các chính phủ khác về việc giá tăng lên, và do vậy giành được sự ủng hộ quốc tế cho việc cấm vận nghiêm ngặt hơn đối với Iran. Những biện pháp này đã gây tác hại đáng kể đối với nền kinh tế Iran và góp phần thúc đẩy Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Nếu không có các nguồn cung cấp mới của Mỹ, các biện pháp trừng phạt như vậy có thể đã chẳng hề được phê chuẩn. Sự hồi sinh năng lượng cũng giúp cho các nhà đàm phán thương mại Mỹ có ưu thế mới khi các nước cạnh tranh để có khí đốt hóa lỏng, tức là LNG của Mỹ đó. Washington hiện đang đàm phán 2 hiệp định thương mại đấy, cái này là WTO với lại TPP đó này. Washington hiện đang đàm phán 2 hiệp định thương mại đa phương quan trọng, hiệp định hợp tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương đấy nhá. Đại Tây Dương là Thái Bình Dương luôn. Với Đại Tây Dương thì với 28 nước của Liên hiệp châu Âu và hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương với 11 nước châu Á, Thái Bình Dương và Nam Bắc Mỹ. Về vấn đề xuất khẩu LNG, luật Mỹ cho phép tự động phê chuẩn các đơn xin thành lập trạm đầu mối nhằm để vận chuyển khí đốt tới các nước đã ký các hiệp định thương mại với Washington. Ngược lại, các đơn xin thành lập trạm đầu mối nhằm để vận chuyển lên đến nơi khác phải đi qua một quá trình xét duyệt để xác định xem hoạt động thương mại đó có phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ hay không. Đối với nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu muốn đưa khí đốt nhập khẩu từ Mỹ vào hỗn hợp năng lượng của họ, có được tư cách thương mại đặc biệt này thì sẽ có thêm giá trị. Thực vậy, động cơ khuyến khích này đã tỏ ra có ý nghĩa quan trọng trong việc thuyết phục Nhật là cái nước rất cần khí đốt sau thảm họa Fukushima làm ngưng hoạt động toàn bộ cơ sở nước này, khiến cho Nhật tham gia đàm phán hợp tác xuyên Thái Bình Dương một cách tích cực hơn. Sự biến đổi về năng lực toàn cầu cũng giúp Washington có một cách mới để củng cố các liên minh của mình. Nhiều nước hiện nay hy vọng theo chân Mỹ và bắt đầu khai thác các tài nguyên dầu khí không truyền thống của mình, và chính quyền Mỹ đã bắt đầu tích hợp kinh nghiệm năng lượng của Mỹ vào hoạt động ngoại giao. 2 dự án của Bộ Ngoại giao là chương trình tham gia kỹ thuật khí đốt không truyền thống và sáng kiến năng lực và quản lý năng lượng, đang tập hợp chuyên môn kỹ thuật từ các bộ ngành của chính phủ để giúp cho các nước khác, đến nay chỉ có mấy là cái nước nhỏ đó mới vậy thôi, giúp các nước khác đó xây dựng ngành dầu khí của họ. Và nước Mỹ cho rằng họ nên mở rộng các nỗ lực ban đầu này và liên kết những cái nỗ lực này với chiến lược liên minh tổng quát bằng cách hỗ trợ các nước như Ba Lan và Ukraine khi họ cố gắng khai thác trữ lượng đá phiến nội địa của họ. Là bây giờ đem cái kỹ thuật này khai thác trữ lượng đá phiến nội địa thì chấp anh Nga dọa rằng không cung cấp khí đốt bịt ống dẫn. Hoạt động sản xuất ở những nước này và các nước khác sẽ không chỉ giảm bớt rủi ro xung đột về các tài nguyên khan hiếm, mà còn giúp các quốc gia sản xuất và tiêu thụ năng lượng có lợi hơn cho khí hậu mà không hy sinh mức độ tăng trưởng kinh tế mà họ cần. bây giờ năng lượng và ảnh hưởng đến cái những cái tình hình thế giới như thế nào. Cuộc cách mạng năng lượng Bắc Mỹ đã diễn ra và có quy mô lớn, và nó sẽ chỉ càng có ý nghĩa quan trọng khi Mỹ sắp trở thành nước xuất siêu năng lượng. Điều đó sẽ đến vào khoảng năm 2020. Sự biến đổi nhờ đó về nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ có lợi cho các nước tiêu thụ và giảm sức mạnh của những nước sản xuất truyền thống. Những diễn biến này cũng có thể làm suy yếu vai trò truyền thống của OPEC trong việc kiểm soát giá năng lượng toàn cầu, có lẽ trong chừng mực mà giá năng lượng sẽ giảm. Sự xáo trộn như vậy lại lan truyền sang tất cả các nước phụ thuộc vào dầu khí để có nguồn thu ngân sách. Sự bùng nổ năng lượng sẽ không giải quyết tất cả các thách thức mà giới hoạch định chính sách Mỹ đương đầu. Washington vẫn phải khắc phục hậu quả của hơn một thập niên tham chiến ở Afghanistan và Iraq. Tình trạng chi tiêu ngân sách phung phí của chính mình, rồi lại nạn thiên vị đảng phái ở Quốc hội. Sự sút giảm lòng tin của nhiều nước đồng minh sau nhiều tiết lộ về sự do thám của Mỹ. Và cuối cùng là sự vươn lên của Trung Quốc, tức là nước Tàu. Tuy vậy, sự bùng nổ mạnh mẽ về sản lượng dầu khí của Mỹ, cộng với những ưu điểm lâu bền khác về quân sự, kinh tế và văn hóa của Mỹ, sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong những năm sắp tới. Nhưng chỉ nếu Washington bảo vệ được những nguồn sức mạnh mới có này trong nước và tận dụng các cơ hội mới để bảo vệ các lợi ích lâu dài của mình ở nước ngoài. Bài báo này rất hay, thành ra tôi đọc gần như là hầu hết, không bỏ sót nhiều chi tiết lắm. Bây giờ ở trong nước, báo chí và dư luận trong nước, lề phải, lề đảng cũng như lề dân, nhìn cái việc mà Mỹ giảm giá dầu khí trên toàn thế giới này như thế nào. Đây là một bài mang báo ngắn của City News. Cái mục kinh doanh ở trong nước cho rằng sản lượng dầu Mỹ sẽ tiếp tục đà tăng nhanh kỷ lục, tức là trái với nhiều người là cứ mong như nó giảm nhưng mà ta vẫn tiếp tục sản xuất thêm dầu ra và giá hạ đi. Sản lượng dầu Mỹ năm 2012 tăng nhanh nhất. Thế là đây là cái bản tin từ năm 2013 trong nước đã nhìn như thế này. Nhưng mà có vì là năm 2013 nó chưa thấy cái sức mạnh của dầu khí Mỹ cho nên nó ngãi còn dè dặt lắm. Đây là năm 12 thì tăng, 2012 tăng nhanh nhất. Nhưng mà anh từ năm 2012 anh đã phải ghi nhận là cái kỹ thuật fracking, là bơm nước áp lực cao trộn với cát và hóa chất để cắt phá đất đá, qua đó giải phóng dầu khí và khí đốt bị kẹt lại trong đất đá. Kỹ thuật này được cho là chìa khóa chính giúp người ta khai thác tiềm năng dầu khí từng được xem là không thể chạm đến. Từ năm 2012 đã nhìn thấy rồi. Cũng là trong năm nay thì báo Pháp Luật về trong tình hình mới, thì báo Pháp Luật trong nước đăng một bài có tựa đề là giá dầu khó tìm lại thời vàng son, tức là thời vàng son là cái thời anh tăng giá dầu, bây giờ xuống giá dầu mà có nhiều anh cho rằng xuống ấy lâu rồi phải tăng, nhưng mà báo Pháp Luật trong nước là khó tìm lại thời vàng son. Rồi anh căn cứ vào cái cuộc họp của APEC cuối tháng 11 vừa rồi để xem là anh OPEC này anh có giảm sản lượng đi để giữ giá dầu như hiện tại được không, và ở trong nước anh theo dõi một cách lo lắng và anh cho rằng thì là khó mà tăng giá lại. Anh đăng như thế này: hiếm có cuộc họp nào của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC là được quan tâm như buổi làm việc cuối tháng 11 vừa qua, khi giá dầu đã giảm 30 đô la trong một thời gian ngắn. 5 năm trước, giai đoạn 2008-2009, giá dầu thế giới từng rơi vào khủng hoảng khi giảm mạnh từ trên 147 đô la về có 33 đô la một thùng, giảm hơn 75%. Đây là giai đoạn đỉnh cao của cuộc khủng hoảng kinh tế suy thoái toàn cầu, nên nhu cầu năng lượng giảm là điều dễ hiểu. Ngược lại, trong bối cảnh năm nay 2014, Với bạo lực đang leo thang tại Trung Đông, khủng hoảng Nga-Ukraine cộng với nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, khiến cho nhiều tổ chức kinh tế, giới chuyên môn đều nhận định ngay từ đầu năm rằng giá dầu sẽ bật tăng theo chắc lắc. Và anh mấy cộng sản chúng đó là tính toán rồi anh đoán sai. Anh cho rằng giá dầu sẽ bật tăng. Nhưng mà chỉ còn chưa đầy một tháng là kết thúc năm 2024 thì giá dầu đã giảm từ mức 110 USD về sát 80 USD một thùng cuối tháng 10, 2024. Bây giờ tháng 11 chỉ còn có 60 thôi. À. Thì anh cũng nêu lên là có nhiều yếu tố dẫn đến giá dầu giảm thì chúng ta đã kiểm định rồi. Thì nha, tôi không cần nhắc lại nữa. Nhưng mà tiếp theo anh phân tích rằng thì trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức là FED, sẽ cắt gói nới lỏng định lượng, tức là anh cho rằng thì vì cái giá có cầu tung giá dầu mà dầu giá rẻ ra, cho nên nước Mỹ đã không cần phải tung ra cái quantitative easing đợt 3. Anh Mỹ đã tung ra hai đợt thì gọi là kích cầu kinh tế, đã tung ra thì làm cho nước Mỹ bị lạm phát và đồng đô la bị xuống giá. Nhưng mà vì cái dầu từ tung ra cho nên Mỹ khỏi phải đưa ra cái QE3 nữa. Yeah. Và đến đây thì bài báo này đã để ý đến cái sự cấu kết chặt chẽ giữa đồng đô la và giá dầu khí của nước Mỹ. Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt gói nới lỏng định lượng QE3 và đánh tiếng sớm nâng lãi suất, đồng đô la Mỹ trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong năm 2021, khiến cho giá cả hàng hóa đi xuống, trong đó có dầu thô cũng đi xuống, được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế. Các biện pháp trừng phạt Nga của Mỹ và châu Âu về khủng hoảng tại Ukraine, trong đó có âm mưu trong ngoặc kép, làm âm mưu làm giá dầu giảm để tác động xấu đến nền kinh tế này, kinh tế của nước Nga đó, cũng là một tin đồn ảnh hưởng tiêu cực đến giá dầu. Ngoài ra, Mỹ và các nước đồng minh tại châu Âu luôn có quan hệ chặt chẽ về nhiều mặt với OPEC, do vậy khối này hầu như không có động thái nào để đẩy giá, tức là OPEC đã không có sản tăng ra sản xuất để hay là giảm sản xuất để mà giữ giá dầu, thành ra là không có động thế nào để giá. Do đó cuộc họp của OPEC được kỳ vọng có thể góp phần ngăn chặn diễn biến tiêu cực của giá dầu. Tuy vậy, kết quả là tổ chức này vẫn quyết định không cắt giảm sản lượng, khiến cho giá dầu rơi về sát 65 USD một thùng, giảm khoảng 40% tính từ mức cao nhất của năm 2014. Đến đây là có một cái bảng kê giá, tôi đã để bản thống kê này để xem rằng những anh nào mà lập cái ngân sách quốc gia của mình dự trù cái dự thu qua cái lợi nhuận dầu khí mà quá cao thì bây giờ đã xuống thấp, thì các anh đã sẽ vất vả về ngân sách và kinh tế sẽ suy sụp. Anh Libya thì anh dự trù là dầu phải 184 đồng một thùng, bây giờ nó còn 60 là anh chết. Anh Iran thì dự trù là 131 đồng, bây giờ còn 60 thì anh cũng chết. Anh Algeria dự trù ngân sách là dầu, bán dầu là 131 đồng một thùng, bây giờ còn một nửa. Anh Nigeria thì 123, anh Venezuela là 118, anh Saudi Arabia là 104, anh Iraq là 101. Hồi giáo Liên minh Hồi giáo đó có 81 đồng, thì anh Kuwait và anh Qatar thì có 78 với 77 thì cũng không đến nỗi nào. Và tôi thấy là liệt kê ra như thế này thì đủ biết rằng những anh nào sẽ chết trước thì những anh nào sẽ sập. Không như dự đoán, tức là anh Nga dự đoán, quyết định này là được Nga là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới ngoài khối OPEC cảm thấy hài lòng, anh lại hài lòng chứ. Bộ trưởng Năng lượng Nga, anh chắc là để xem rằng cái bài báo này cho biết anh tại sao anh Nga anh lại hài lòng. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cũng như Igor Sechin, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft, cho rằng các công ty dầu khí của Nga đã thích nghi trong các với tình trạng giá dầu luôn biến động. Anh cho rằng giá dầu giảm kể cả xuống dưới 60 USD đô la một thùng cũng không tồi tệ đến mức phải ngay lập tức cắt giảm sản lượng. anh tự an ủi rằng là anh còn chịu đựng được đến dưới 60 đô la một thùng mà thế không phải lập tức cắt giảm sản lượng, nhưng mà tôi thì tôi là anh cắt sẽ chết mau hơn. Cắt giảm sản lượng thì chết mau hơn. Rồi anh nâng giá lên, trong khi người ta bán giá rẻ, anh lại nâng giá lên, thì anh bán giá. Việc cắt giảm nguồn cung có thể khiến giá tăng, nhưng có thể làm nhu cầu giảm, đúng. Thế anh không mua nữa. Ảnh hưởng đến quyết định mua dầu của các khách hàng, đúng. Chẳng hạn họ có thể tìm thấy dầu chợ đen hay các đầu mối cung ngoài nhóm này. Trong đó có phiến quân IS, nhóm này, cái này thì hơi hoang đường. Giá dầu tăng có thể sẽ khiến các năng lượng thay thế được gì phát triển nhiều hơn, ảnh hưởng đến dầu mỏ về lâu dài. Còn khi giá thấp, những hoạt động nghiên cứu năng lượng thay thế sẽ chứng lại, dầu mỏ vẫn sẽ là năng lượng quan trọng và là vàng đen, vàng đen của thế giới. Cái chữ vàng đen của thế giới cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng dầu hỏa luôn luôn liên hệ đến đồng đô la. Và giá vàng nữa, và vàng nữa, ba cái đó tôi coi là một hình tam giác về quyền lợi kinh tế của nước Mỹ. Và với cái hình tam giác đó ở trong tay thì nước Mỹ luôn luôn là ở thế thượng phong đối với nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, việc cắt giảm nguồn cung cũng không đơn giản, bởi vì Nga không thể dễ dàng ngừng khai thác các giếng dầu ở Siberia. Rất là khó đóng cửa cái đó. Còn bây giờ thì đồng rúp của Nga cũng là đồng tiền giảm giá mạnh thứ nhì thế giới trong năm nay, sau đồng peso của Argentina, bởi vụ nước Argentina đã vỡ nợ hồi đầu năm. Nên dù có giá giảm nhưng Điện Kremlin cho biết vẫn cảm thấy ổn khi kim ngạch xuất khẩu dầu thô vẫn ổn định, giúp ngân sách không bị thất thu. Đó, cái này thì ngân sách không bị thất thu. Tại vì anh cũng đã, ngân sách cũng đã khiêm nhượng hơn nhiều, anh không ở trong cái đám mười mấy cái nước vừa rồi. Tương tự, nhờ đô la Mỹ tăng giá, khối OPEC cũng không bị thâm hụt nhiều, và xét về nhiều mặt quan hệ với Mỹ và các đồng minh, giá dầu tăng trở lại, có thể lợi bất cập hại, đúng không? Trước việc giá dầu giảm mạnh, thị trường chứng khoán toàn cầu ngay lập tức, liên hệ đến thị trường chứng khoán đấy, ngay lập tức phản ứng suốt mấy tháng qua, cổ phiếu nhóm ngành năng lượng được các nhà đầu tư ưu tiên bán ra, tức là tháo chạy rồi. Cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí lớn đều lao dốc, chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ khi giảm suốt 3 tháng, và có một phần tác động rất lớn của việc nhóm dầu khí rớt giá, bất chấp nhiều nhóm khác chỉ giảm nhẹ, tích lũy, thậm chí tăng. Đó là anh Phạm Đăng Khánh của trong nước. Nhân tiện đây tôi lên mạng của toàn cầu thì thấy rằng cái người mà đầu tiên mà nêu ra cái nguy hại của cái sự liên hệ giữa cái tam giác petro dầu khí, đô la và vàng là chính là ông Putin. Và ông để đứng trước cái cơn hoảng loạn này, ông tuyên bố hàng hái, là ông bảo là Putin says the petrodollar must die. Ông Putin nói rằng cái hệ thống petrodollar phải chết. Rồi anh hô hào rằng thế giới phải đi đến một cái chế độ gọi là one world currency, tức là một chế độ này phải đến một cái thế giới này cần phải có chỉ có một đồng tiền thôi. Mà là đồng tiền đó là đồng đô la chứ không phải đồng rúp của anh. Đấy, anh Putin là người rất là hô hoán về cái sự quan hệ giữa đồng đô la và dầu khí. Và đến một cái tờ báo khác nữa, cũng là nhắc đến cái lời tuyên bố của anh Putin. Anh nhớ rằng Putin said the petrodollar must die. The dollar monopoly in energy trade is damaging Russia. Tức là gì? Độc quyền của đô la trong việc buôn bán năng lượng rất có hại cho nền kinh tế của nước Nga. Ông Putin, cảm ơn ông Putin. Ít người nói đến sự quan hệ của petrodollar, mà ông là xác nhận rằng độc quyền của đô la trong việc mậu dịch các nguồn năng lượng rất có hại cho nền kinh tế của Nga. Bây giờ một tờ báo đất nước trong nước thì cũng lại là đặt vấn đề một cách gay cấn là đại chiến dầu thô. Nga ôn bài học đau đớn thời Reagan, và bài nhà báo này nói đem so sánh cái việc mà năm nay nước Mỹ hạ giá dầu thô để làm cho nước Nga vất vả, và so sánh với cái thời Reagan đã làm sụp đổ nước Nga như thế nào, là vào cái lúc đó ông Reagan ông đã hạ giá đồng đô la, là và vào những cuối những năm 1970 tỷ lệ hàng hóa công nghệ cao mà Mỹ xuất khẩu vào Liên Xô vượt 30%, thì đến năm 1982 tỷ lệ này chỉ còn 7%. Xu hướng như vậy cũng bắt đầu xuất hiện trong quan hệ kinh tế với châu Âu. Đòn tiếp theo của Mỹ giáng vào Liên Xô là trong lĩnh vực tiền tệ. Các khoản thu ngoại tệ chủ yếu của Liên Xô đều từ thị trường dầu mỏ, nơi mà mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện bằng US dollar. Cho nên, từ mùa thu năm 1984, trong vòng một năm, Mỹ đã phá giá đồng US dollar tới 25%. Đây này cũng là petrodollar làm sụp đổ Liên Xô. Bây giờ petrodollar, ông Putin cũng đã cảnh báo rằng đang làm tổn hại rất lớn cho nền kinh tế của nước Nga của ông. Và đây là bản tin ngày 2 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do. Việt Nam mất 20.000 tỷ đồng nếu giá dầu ở mức 80 đô la một thùng. Ngân sách Việt Nam có thể mất 20.000 tỷ đồng nếu giá dầu ở mức 80 đô la một thùng, tức là 1 tỷ, 20.000 tỷ đồng tức là 1 tỷ đô la. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết như vừa nêu trên trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, nói rằng giá dầu giảm 1 đô la một thùng chỉ ngân sách hụt 1.000 tỷ trong năm 2015, và tình hình giá dầu vẫn đang diễn ra phức tạp. Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết trong phương án cân đối ngân sách để bù đắp số tiền hụt của Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo hiện tại khai thác những mỏ dầu có giá thấp có thể đem lại lợi nhuận tương đối, và sẽ xem xét khai thác những mỏ dầu có giá cao khi giá dầu thế giới tăng giá mới. Hiện Việt Nam có nhiều điểm khai thác và giá dầu ở mỗi điểm từ 35 đến 70 đô la một thùng. Bây giờ tôi vào cái blog của Nguyễn Tấn Dũng thì tôi thấy là cái tựa đề là đại chiến giá dầu thế giới. Cũng có những thông tin nhưng mà trễ hơn của người ta rất nhiều, mà trong ngoài cái bài đại chiến giá dầu thế giới lại còn cái cũng là nói đến OPEC trần trừ dầu thô rớt mốc 69 đô la một thùng. Rồi là một cái bài nữa có tựa đề là giới đầu tư đồng loạt bán tháo giá dầu xuống mức thấp nhất, tức là đầu tư bán tháo. Anh thí dụ như anh Tàu đã mua 400 tỷ đô la dầu của Nga, bây giờ ở đó mà bán tháo. Thế và bố Nguyễn Tấn Dũng cũng nói rằng những cái dự đoán về dầu thô, giá dầu của thế giới, nhất là của phe các anh ấy, là sai lầm hết. Cách đây chỉ 5 năm, nguồn cung dầu thế giới dường như sắp đạt đỉnh, và do sản lượng khí đốt truyền thống sụt giảm ở Mỹ, nước này có vẻ sẽ phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu với giá cả đất đó. Nhưng những dự đoán đó hóa ra là hết sức sai lầm. Đấy là những cái thông tin dưới thì anh chỉ nói theo người ta thôi. Nhưng mà chứng tỏ rằng anh rất là lo lắng, mà anh, trong quá khứ là anh đã tính toán sai lầm rất nhiều về nước Mỹ. Và bây giờ anh lại đang đăng cái tựa đề là lời tuyên chiến của OPEC. Anh tuyên chiến, OPEC có tuyên chiến đâu. anh đầu tiên của anh rất là chậm trễ và sai lầm. Rồi anh nói rằng thì OPEC không dám giữ
gia tăng cái tung thêm dầu ra mà giữ nguyên sản lượng để giúp ghim giá dầu và đánh vào lợi nhuận của các nhà sản xuất Bắc Mỹ. À, anh ấy cũng nói rằng thì là những nước Venezuela, Iran và Algeria cũng phải theo đuôi OPEC mà thôi. Chứng tỏ rằng là anh ở trong nước thì giới thông tin lề phải cũng như lề trái, người ta sáng suốt và người ta tính toán mà cặn kẽ hơn, không ngu như những anh chó bu là cái blog của Nguyễn Tấn Dũng này thua xa những cái blog khác ở bên ngoài. Bây giờ tôi có một bài của Hội Doanh Nhân ở trong nước nêu ra là cái quan hệ thứ ba của cái tam giác đó, nó gồm có dầu khí, đô la và vàng đấy cơ. Cho nên nó cắt nghĩa rằng tại sao mà khi dầu khí trở thành một trong những cái nguồn năng lượng mà chi phối tính chính trị thế giới, đã được gọi là vàng đen. Và ở trong nước thì tôi thấy cái bài báo này có là mối quan hệ giữa giá vàng, giá dầu mỏ và đồng USD đô la. Nhưng mà thì giờ cũng đã gần cạn, tôi xin rất là vấn tắc. Lịch sử cũng ghi nhận giá dầu và giá vàng luôn đi song hành với nhau suốt thời kỳ vàng qua, tức là vì thế cho nên dầu với vàng và nó gọi là vàng đen là vì thế đó. Và bài báo này cũng nhắc lại rằng thì khi mà giá dầu xuống thì giá vàng cũng xuống, và giá dầu xuống thì đồng đô la lại lên. Để theo cái tam giác đó thì hai cái nó đi với nhau, một cái thì đi nó đi ngược chiều. Dầu mỏ có vai trò lớn hơn hàng hóa tích trữ. Khi giá dầu mỏ tăng, tất yếu dẫn đến hệ quả là USD đô la giảm giá trị, và các nước càng có xu hướng nhập vàng về tích trữ, do đó nhu cầu vàng trên thế giới sẽ tăng và kéo theo sự tăng giá tăng của vàng. Cái này có thể đi vào sâu, nhưng mà tôi kỳ này tôi chỉ nói về vàng một chút đỉnh thì đó cắt nghĩa luôn là tại sao trong khi đồng rúp xuống giá thì nó bèn tăng cái đồng, nó tung cái đồng rúp nó đang xuống giá đó, nó mua vàng vào, vì vàng rẻ thì rúp, đồng rúp đã rẻ thì vàng cũng rẻ. Và nhưng mà thay vì giữ đồng rúp như là tấm tiền giấy lộn thì nó mua vàng vào, nó nghĩ rằng thì khi mà cái cuộc khủng hoảng nó đã qua đi thì vàng nó vẫn an toàn hơn là cái đồng rúp. Đấy là cái bài báo mà nó như thế. Và tôi xin lướt qua để đi đến kết luận nhất là nhanh chóng của tôi. Kết luận của tôi như thế này: trước khi Liên Xô sụp đổ thì thế lực đô la, petro đô la và vàng của Mỹ còn yếu, và khi mà thế lực petro đô la và vàng của Mỹ mạnh lên thì Liên Xô phải sụp đổ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, rất tiếc rằng các nhà chiến lược Mỹ đã cảnh cáo rằng Mỹ đã từ chối cái vai trò đơn phương lãnh đạo thế giới. Nước Mỹ đã thay thế cái thế cờ lưỡng cực, một bên là Cộng sản, bên là tư bản, thay thế bằng một cái thế giới đa phương, polycentric, đa tâm. Và với cái thế giới đa tâm đó thì nước Mỹ xúc tiến việc toàn cầu hóa về kinh tế dựa trên cái nguyên tắc mà các nhà chiến lược đã nói rất nhiều rồi, tôi chỉ nhắc lại mà thôi. Trong cái toàn cầu hóa kinh tế đó thì có một cái mô thức rất là đơn giản: đông bán cầu và tây bán cầu thì trao đổi với nhau và bù trừ với nhau về vấn đề kỹ thuật, nam bán cầu và bắc bán cầu thì trao đổi và bù trừ cho nhau về tài nguyên và nhân lực. Thường thường đông bán cầu thì luôn luôn giỏi về kỹ thuật, và bắc bán cầu thì luôn luôn giàu về tài nguyên và nhân lực.
và muốn cho thế giới đi một cái, có một cái sự quân bình hài hòa thì Bắc bán cầu phải chia sẻ với Nam bán cầu về tài nguyên và nhân lực, và Đông bán cầu phải chia sẻ với Tây bán cầu về kỹ thuật. Và để đạt được cái mô thức đó thì cái phương châm của thế giới là hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà muốn có hòa bình thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Thế giới chỉ có chiến tranh với những nước mà không có tự do dân chủ được. Những nước tự do dân chủ không ai muốn đem dân đi đánh nhau để phải chết cả. Người ta có thể thương lượng với nhau một cách hòa bình được. Cho nên xu thế thời đại là phải có tự do dân chủ và nhân quyền thì thế giới mới có thể phát triển được theo cái phương châm hòa bình, hợp tác và phát triển. Và chính vì cái động não như thế, cho nên trước khi Liên Xô sụp đổ thì người Mỹ đã phát kiến ra cái phương thức mậu dịch kinh tế từ năm 1974, đưa ra cái Trilateral Commission, tức là cái Ủy ban Tam Phương, chia thế giới ra ba trung tâm polycentric, ba trung tâm kinh tế là Âu Châu, Bắc Mỹ và Á Châu để trao đổi với nhau về kỹ thuật cũng như là tài nguyên và nhân lực. Từ cái mô thức Tam Phương đó, sau Liên Xô sụp đổ, thì mới mở rộng nào là nhóm G5, nhóm G7, nhóm G8, nhóm G20, vân vân. Và đấy là những cái kết khối đa phương. Và cái kết khối đa phương đó luôn luôn bị cái hai cái lực cản là Hồi giáo cực đoan và Cộng sản sống sót, nó làm cho bị rối tung lên. Chúng ta còn nhớ biến cố 11 tháng 9. Rồi bây giờ cái Nga Tàu nó sống sót, nó trỗi dậy như thế nào, và nhà nước Hồi giáo quá khích nó ra đời như thế nào, khiến cho ngay từ, không phải đến bây giờ, ngay từ đầu thế kỷ 21 thì các nhà chiến lược của thế giới đã cảnh cáo nước Mỹ rằng cái ba đời tổng thống đã để bỏ lỡ cái cơ hội, đã từ chối cái vai trò đơn phương lãnh đạo thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ. Thì đến đầu thế kỷ 21 thì xin quý vị đừng có bỏ lỡ cái cơ hội đó nữa. Và ông Brzezinski, một nhà chiến lược của Mỹ, đã viết quyển Second Chance, là còn cái cơ may thứ nhì nữa, là phải có mạnh bạo đứng ra lãnh cái vai trò lãnh đạo thế giới với cái mô thức hòa bình, hợp tác và phát triển này. Và vì rằng nước Mỹ đã bỏ lỡ cái cơ hội đó, cho nên cái tam giác petro, đô la và vàng bị yếu đi. Và vì cái tam giác dầu khí, đô la và vàng bị yếu đi, cho nên cái hai cái thế lực cản đó nó mới hoành hành được. Và sau khi mà chấp nhận cái cảnh báo đó và quyết định đứng ra để mà điều khiển, để sắp đặt một cái trật tự thế giới mới, thì nước Mỹ có lựa chọn giữa quyền lực mềm, quyền lực cứng và quyền lực thông minh. Thì nước Mỹ đã chọn cái quyền lực thông minh, tức là smart power. Và smart power dựa trên cái mô thức sắp xếp thế giới trên ba mặt là địa chính trị, địa kinh tế và nhân quyền. Và cái những cái sắp đặt đó chỉ có thể thực hiện được khi mà cái tam giác petro, đô la và vàng nó mạnh lên. Và để thực hiện, để hiện thực hóa cái cơ hội thứ nhì của nước Mỹ, thì Mỹ phải vượt qua cái khủng hoảng kinh tế năm 2006, 2008, 2011. Và bây giờ bắt đầu phục hồi sinh lực. Với cái, chúng ta đã thấy, với cái kỹ thuật là dầu đã phá ra ra để làm dầu, thì kỹ thuật đã vượt trội. Và với cái kỹ thuật đó thì đã tái lập được cái quân bình trên thế giới và nghiêng cán cân về phe tự do dân chủ và nhân quyền. Và với cái sức mạnh của đồng của petrodollar thì nó đã tạo cái thuận lợi cho Mỹ lấy lại thế thượng phong để thực hiện cái check and change. Nhưng mà thực hiện cái check and change trong cái thế gọi là tam phương chứ không phải là để thực hiện cái bá quyền như là một số nhà một nhà tư tưởng bảo thủ của Mỹ đã vẫn thường nói. Vẫn phải tôn trọng cái nguyên tắc sống chung hòa bình và phát triển. Và trong cái tình thế mới này thì chúng ta thấy rằng anh Tàu Cộng phải lui, anh Nga thì tôi sợ rằng không còn có cơ hội để lui, nó sẽ sập. Và hai quan thầy cũ của Việt Cộng là Nga và Tàu như thế, thì Việt gian Cộng sản trong bàn cờ thế giới này nó như thế nào? Tôi đã nói từ lâu rồi, cái thế giới nào cũng không, bây giờ nhất là trong thế kỷ 21 này, không còn chỗ đứng cho bọn Cộng sản sống sót, huống chi là Việt gian Cộng sản chỉ là tay sai của cái bọn Cộng sản sống sót ở bên Nga và bên Tàu mà thôi. Đã nhiều lần bọn Việt gian Cộng sản lâm vào cái cảnh bơ vơ như chó mất chủ. Luôn luôn nó không có khả năng tự chủ. Luôn luôn nó sẵn sàng bán nước để cầu sinh. Và trong tình hình hiện nay, chỉ chủ Nga cũng như chủ Tàu của nó đang lâm vào tuyệt lộ rồi. Mà bọn Việt gian Cộng sản, trong nước, bọn chóp bu, bọn cấp dưới thì bắt đầu tinh thần lung lay rồi. Nhưng bọn chóp bu thì nó vẫn còn bốn kiên định. Nó cố bám trong hoang mang. Và nó càng cố bám trong hoang mang thì nó càng đối phó sản. Và nó càng đối phó sản thì nó càng rút ngắn những ngày sống sót, quậy phá một cách tuyệt vọng của chúng mà thôi. Tóm lại là chẳng những là Việt Nam, tất cả cái tập đoàn sống sót, cộng sản sống sót trên thế giới, chúng nó đang đếm những chuỗi ngày tàn của chúng nó.